Đo lường mức thành công trong việc luyện tâm.
Có 6 dấu hiệu tiến bộ trong sự tu tâm. Nói trong 6 dòng kế tiếp của bản văn gốc. Tất cả pháp đều thâu tóm vào một mục đích. Pháp có nhiều ngành và có thể được tu tập theo nhiều cấp, như tiểu thừa và đại thừa. Về đại thừa lại có kinh thừa và mật thừa. Từ những ngành tổng quát ấy lại có nhiều chi nhánh nhỏ khác nữa. Nhưng dù có rất nhiều pháp tu, tất cả đều cùng một mục đích và đều là những phương pháp điều phục cái tâm bất trị của ta. Tâm hiện tại của ta giống như một con voi hoang khó thuần hóa, vì bị cái tâm bất trị này sai khiến mà ta phải gặp nhiều khó khăn rắc rối. Nếu điều phục được cái tâm hoang dã của mình, làm cho nó ổn định lại, thì ta sẽ tự chủ được và nhờ vậy thoát khỏi những vấn đề hiện tại ta đang vướng mắc. Khi mới điều phục tâm, những ý tưởng tiêu cực có thể vẫn còn khởi lên, song chúng không còn khống chế ta được nữa và cũng không khiến ta phạm hành vi tiêu cực gây rắc rối cho ta. Nhờ tự chủ được tâm, ta có thể luôn an nhiên tự tại, tâm được ổn định trước bất cứ tình huống nào. Khi tâm đã an nhờ điều phục, cuối cùng ta có thể đạt đến hỷ lạc của giải thoát và giác ngộ, mục tiêu của sự tu hành. Nếu sự tu tâm của ta có hậu quả là bình an tự chủ thì đó là dấu hiệu ta có thành công. Ngược lại, nếu ta tự cho mình là người tu tâm mà tâm ta càng ngày càng bất trị thì điều ấy chứng tỏ sự tu tập của ta không đúng. Muốn tu luyện tâm cho có hiệu quả thì cần phải có phương pháp thiện xảo. Hãy theo sát chứng nhân chính thức trong hai người chứng. Hai chứng nhân ở đây là những dấu hiệu trong và ngoài về sự tiến bộ. Khi những thân hành, ngữ hành của ta an tịnh và khéo điều phục, người khác có thể xem đó là dấu hiệu bên ngoài, chứng tỏ ta là những hành giả thực thụ. Tuy nhiên, những dấu hiệu tiến bộ bên trong lại quan trọng hơn nhiều. Do vậy mà câu trên dùng danh từ chính thức. Dấu hiệu bên trong là sự điều phục, sự vượt qua những tâm tiêu cực như ngã ái, ngã chấp. Rất có thể bên ngoài có vẻ như tâm đã điều phục, mà bên trong thì không vậy. Lòng thụ lấy ví dụ trái xoài, trong sống, ngoài chín. Có người bên ngoài có vẻ rất ung dung mà bên trong tâm không được chế ngự. Bởi thế tướng ngoài chưa đủ mà mối bận tâm chính yếu của ta phải là điều phục cái tâm. Luôn luôn chỉ tin cậy một cái tâm hạnh phúc. Mức đo lường sự tu tâm của ta là ta luôn giữ được phong độ và an vui. Trước khi luyện tập, tâm ta thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Gặp lúc cuộc đời êm xuôi tốt đẹp thì ta sung sướng, nhưng khi nó thay đổi theo chiều hướng xấu, ta đâm ra đau khổ. Tâm ta quá bất thường tới nỗi nó có thể đổi thay trong chốc lát. Phút trước thì cao hứng, vui vẻ, mà phút sau đã cụp xuống thất vọng. Một tâm điều phục thì vẫn an vui trầm tĩnh dù gặp bất cứ cảnh huống nào. Vài học giả, thiền giả đã gọi cái tâm có tu là một đô thị dồi dào hạnh phúc. Trên thế giới có rất nhiều đô thị tự cho là có nhiều lạc thú để cống hiến, nhưng đô thị duy nhất cống hiến hạnh phúc chân thực lâu bền là sự luyện tâm. Nếu nhờ luyện tâm mà ta vẫn giữ được an vui dù gặp nghịch cảnh thì đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy pháp tu tâm lo giòn nơi ta đã thành công. Dấu hiệu có tu là trái ngược. Ở đây, trái ngược là ngược hẳn với thái độ thông thường. Bất luận tu pháp gì, ví dụ trong pháp nương tựa bậc thầy thì dấu hiệu chứng tỏ sự khéo tu là trái ngược với thái độ thiếu lòng tin của ta trước đó. Trong các pháp quán về chết và vô thường để thấy đời người quý báu thì dấu hiệu thành công là ngược lại với sự đam mê lạc thú trong sinh tử. Thiền quán về tâm bồ đề tương đối khi có kết quả thì trái ngược với sự ái luyến tự ngã. Thiền quán về bồ đề tâm tuyệt đối thì ngược với sự ngu si ngã chấp. Tóm lại, sự trái ngược với những thái độ sai lầm chứng tỏ thành công trong các pháp luyện tâm. Dấu hiệu có tu là đạt được năm vĩ đại. Nếu tu tâm có kết quả, ta sẽ được năm sự vĩ đại hay đức tính giống với năm hạng vĩ nhân là bậc đại Bồ Tát, bậc đại trì luật, bậc đại khổ hạnh giả, bậc đại tu hành và đại thiền giả. Đại Bồ Tát là vị đã đạt đến tâm bồ đề. Đại trì luật là vị có thể thấy được một cách thuần tịnh tất cả mọi khía cạnh của giới luật. Đại khổ hạnh là vị có thể chịu đựng mọi chướng ngại đau khổ để chuyển chúng thành con đường tu. Đại tu hành là vị hành thiện không thấy khó. Và đại thiền giả là vị đã thực chứng cả bồ đề tâm và chính kiến về không. Người có tu thì lúc tán tâm cũng có thể thực hành pháp. Có thể giải thích điều này với ví dụ sau. Trước khi luyện tâm đại bi, ta có thể lúc thì cảm thấy thương xót, nhưng lúc khác lại giận dữ hay ganh tị. Khi luyện tâm đại bi, ta cố từ bỏ giận dữ, ganh tị và những tâm trạng tiêu cực khác, nhưng vào những lúc bất ngờ đôi khi ta quên tu và sự giận dữ chẳng hạn có thể sinh khởi. Ví dụ, lúc đầu khi cố ý thực hành hạnh nhẫn nhục thì ta không tức giận nếu bị nhục mạ, nhưng nếu bị khiêu khích nặng nề ta có thể quên tu và nổi giận. Tuy vậy, nếu tiến tu hơn nữa, ta sẽ đạt đến một giai đoạn mà tâm đại bi nơi ta mãnh liệt tới nỗi ta không bao giờ nổi giận dù trong lúc tán tâm. Khi ấy, mỗi lần gặp rắc rối, ta không cần phải cố ý nhớ lại pháp mà vẫn thực hành nhẫn nhục chịu đựng một cách tự nhiên dù gặp bất cứ cảnh ngộ nào. Cũng như người cưỡi ngựa điêu luyện không cần chăm chú vào việc ngồi trên yên, dù có thả hồn đi lang thang, ông ta cũng không bị ngã ngựa. Ngược lại, người mới tập cưỡi ngựa thì phải luôn luôn chú ý. Tương tự như thế, khi chưa đạt đến thực chứng về tâm đại bi, thì ta phải luôn luôn tu luyện về các pháp tu khác cũng vậy. Mặc dù ta có thể đã hoàn tất sự học hình thức, nhưng nếu là hành giả về pháp thì vẫn còn nhiều cấp cao về đức hạnh ta cần đạt đến. Khi tiến tu trong việc luyện tâm, đạt mỗi giai đoạn mới là như lên một cấp cao hơn. Khi đạt đến đạo lộ tích lũy, ta là một Bồ Tát thường. Đạt đến đạo lộ chuẩn bị và kiến đạo, ta lên cấp 2 và cấp 3 của sự tu hành. Khi đạt đến đạo lộ thứ tư là đạo lộ thiền quán, ta được cấp thứ tư. Cuối cùng, khi đạt đến đạo lộ vô học, ta được cấp bậc cuối cùng là toàn giác. Điều này chứng tỏ ta phải tiến tu từng bước một trong việc luyện tâm và luôn luôn xem sự giác ngộ là mục tiêu chính và tối hậu của mình.
Những phát nguyện trong khi luyện tâm.
18 nguyện. Giữ 18 nguyện và 22 giới trong việc luyện tâm là phương pháp hay nhất để an lập và cải thiện giới cho thanh tịnh. Duy trì tịnh giới là pháp hành căn bản, hết sức quan trọng, vì nó giúp ta có thể tu tập tất cả mọi pháp. Nó giống như một thửa ruộng trên đó mọc lên và tăng trưởng mọi thực chứng về pháp, tu tâm, lo rong như tâm đại bi, tâm bồ đề, chính kiến về không, tâm tịnh chỉ và kiến đạo. Hơn nữa, giữ các nguyện và giới này cũng là một phương pháp sâu xa để bảo trì, tăng cường giới biệt giải thoát, giới Bồ Tát và giới Mật Tông. Tóm lại, giữ 18 nguyện và 22 giới tu tâm sẽ che chở ta khỏi đi theo đường tà, đưa ta đến chánh đạo trong đời này và các đời sau. Bởi thế, thật vô cùng quan trọng để thực hành những nguyện và giới này trong tất cả hoạt động thường nhật của ta. Luôn luôn tu luyện ba điểm tổng quát. Dòng này ám chỉ ba nguyện đầu tiên gọi là ba điểm tổng quát, đó là:
chớ để cho việc tu tâm của bạn gây nên những lối cư xử bất đáng. Chớ để cho việc tu tâm của bạn đi ngược lại giới luật đã thọ. Đừng tu tâm một cách thiên vị.
Nguyện thứ nhất có nghĩa rằng, dù pháp hành tu tâm lo ron nơi ta có thành công đi nữa, ta cũng không bao giờ nên hành động bất đáng. Khi nhờ tu tập, ngã ái nơi ta có giảm bớt phần nào, ta có thể tưởng mình đã hết ngã ái. Để chứng tỏ điều này, ta có thể làm những hành vi bất đáng như bỏ rơi gia đình, từ bỏ tài sản và liều mạng vô lối. Ta có thể đi đến những nơi nguy hiểm, cố ý quên thân vân vân một cách không cần thiết. Nguyện này ngăn ta có những thái độ liều lĩnh tương tự, vì nó chỉ trở ngại cho việc tu hành mà thôi. Ta chỉ nên luôn hành động phù hợp với trình độ phát triển tâm linh nơi mình. Nguyện thứ hai là không được bỏ qua lơ là bất cứ học giới nào ta đã thọ, như ba pháp quy y, giới biệt giải thoát, giới Bồ Tát hay giới Mật Tông, vì tưởng rằng thực hành pháp tu tâm lo rong là đủ để có được một tâm an tịnh. Nguyện thứ ba là phải xem tất cả chúng sinh như đối tượng cho mình tu pháp luyện tâm, không phân biệt hay thiên vị. Ta không nên nghĩ tôi chỉ tu từ bi nhẫn nhục với bằng hữu bà con tôi, chứ không tu với người khác, hoặc tôi sẽ tu quán bình đẳng với bạn bè và người thân chứ không với kẻ thù, hoặc tôi sẽ thực hành việc chịu thay đau khổ cho những người tôi thích chứ không cho những kẻ mà tôi không thích, vân vân. Nguyện thứ ba ngăn ta đừng phân biệt kiểu ấy. Cứ tự nhiên trong lúc thay đổi ước vọng của mình. Do thực hành pháp luyện tâm, những ý nghĩ, thái độ và tâm nguyện thường ngày của ta sẽ thay đổi. Nhưng bề ngoài, hãy tự nhiên, chớ làm bộ làm tịch về thân hay lời. Khi ta thực hành tu tâm hay lo ron, thì khuynh hướng tà ác nơi ta từ từ giảm xuống và tự nhiên lối cư xử của ta cũng thay đổi. Ví dụ, khi một người anh tu tâm đã thiện xảo, thì cách suy nghĩ và ước nguyện của người ấy sẽ biến đổi, không còn những suy nghĩ và thái độ như người anh thông thường, mà như Bồ Tát. Tuy nhiên, người ấy không cần thay đổi bề ngoài, như để tóc kiểu khác, mặc những y phục và trang sức kỳ dị để chứng tỏ mình là Bồ Tát. Khi xuất gia thọ giới, người ta phải thay đổi ba thứ là tâm tư, tên gọi và tướng ngoài. Nhưng về sau, khi đạt những thực chứng trong pháp luyện tâm thì không cần thay đổi thêm gì nữa. Khi tịch thiên cư trú tại tu viện Nalanda, các tỷ kheo khác thường gọi Ngài là người ba đắc, vì bên ngoài hình như Ngài chỉ đắc có ba sự là ăn, ngủ và bài tiết, nhưng kỳ thực Ngài là một hành giả mật tông đã đắc những nội chứng cao thâm. Khi ngủ, Ngài tu tập pháp du già ngủ, nên giấc ngủ có giá trị với Ngài hơn cả lúc thức. Như vậy, mặc dù bên trong có thực chứng cao siêu, bề ngoài Ngài có vẻ khá bình thường. Bậc Thầy Chakawa khuyên chúng ta nên giữ bí mật các thực chứng nội tâm như sự chứng đắc tâm bồ đề, tính không và thiên nhãn. Nhờ thế ta ít gặp chướng ngại cho thực chứng. Đừng nói đến những chân tay què quặt. Nguyện này có nghĩa không nên vô cớ nêu lên những lỗi lầm của người khác. Danh từ chân tay què quặt ám chỉ những bất túc về vật lý cũng như tâm lý như mù, điếc, u mê đần độn và những vấn đề tâm lý như sự thoái hóa trong tu tập, giới luật suy đồi, phạm giới, thất hứa và hành vi tiêu cực. Ta không nên nêu khuyết điểm hay giới hạn của người khác, trừ phi ta có ý tốt và biết chắc họ sẽ được lợi lạc nhờ lời nói của mình. Nếu không, ta chỉ có làm họ đau khổ, làm họ thêm buồn và nổi giận. Sự phê bình xây dựng đôi khi rất hữu ích. Ví dụ ta phải sửa trị con cái khi chúng làm quấy, nếu không chúng sẽ không bao giờ học được điều gì. Cũng vậy, nếu thực tâm muốn giúp người khác tiến tu, ta có thể nêu lên những lỗi lầm nơi họ. Ngày xưa, bậc thầy thường chỉ điểm cho đệ tử bằng cách nêu lỗi lầm và chỉ ra những hành vi thái độ nào họ nên tránh. Bậc thầy phải không lỗi lầm thì đệ tử mới chấp nhận được sự chỉ điểm ấy. Những tiến sĩ phái Kadampa mô tả bậc thầy là người chỉ điểm những lỗi lầm cho đệ tử. Ngày nay, lối hướng dẫn như vậy sẽ làm cho phần đông người buồn bã, phẫn nộ. Thông thường, chúng ta dễ dàng thấy được những khuyết điểm nơi kẻ khác mà không thấy lỗi nơi chính mình. Thế mà, thấy lỗi mình lại vô vàn lợi ích hơn là thấy lỗi người. Tất cả chúng ta, ai cũng có lỗi căn bản là vô minh. Điểm thiết yếu là đừng chỉ trích kẻ khác với một động lực xấu. Không bao giờ nghĩ đến lỗi người. Nguyện này khuyên ta đừng để tâm đến những lỗi lầm của kẻ khác. Nếu là hành giả chuyên tu tâm, ta nên quan sát lỗi của chính mình thay vì bận tâm đến lỗi người. Khi cẩn thận quan sát những lỗi về thân, khẩu, ý nơi mình, ta sẽ được sự tỉnh giác để thấy rõ chúng và có thể từ bỏ chúng. Phật dạy, người nào biết rõ lỗi mình, thực sự là người có trí. Atisha nói, đừng dạch lỗi người, mà hãy tìm lỗi nơi chính mình để thanh lọc, như lọc máu xấu. Đừng ngắm nhìn những đức tính nơi mình mà nên ngước nhìn những đức tính nơi người để tôn trọng tất cả mọi người như thái độ kẻ tôi tớ. Khi ngắm nhìn tri kiến của mình và những đức tính nơi mình, ta sẽ đâm ra tự kiêu, nhưng biết thưởng thức ưu điểm của người khác sẽ đưa đến những thiện tâm như lòng tôn trọng, yêu mến. Trước hết, tịnh hóa vọng tưởng lớn nhất. Nếu thanh lọc vọng tưởng lớn nhất của ta trước tiên, ta sẽ thấy dễ dàng hơn để từ bỏ các vọng tưởng khác. Ví dụ, nếu nặng về thói giận dữ, ta nên tập trung vào tính ngược lại với giận dữ, là đức kham nhẫn. Nhờ vậy, dần dần thắng lướt được thói nổi sân. Ta sẽ không thể nào thắng lướt cơn giận dữ ngay được. Nhưng nếu kiên trì, tập luyện, tâm sân sẽ giảm dần năng lực theo thời gian và cuối cùng nó hoàn toàn lặng mất. Nếu vọng tưởng trội nhất nơi ta là tham ái, ta nên tu những pháp đặc biệt đối trị tham ái để giảm sức mạnh của nó. Có nhiều cách trừ tham ái như quán vô thường, quán những lỗi lầm của lạc thú trong sinh tử, Khi đã giảm bớt tham ái, ta có thể áp dụng những phương pháp chữa trị các vọng tưởng khác. Nếu vấn đề lớn nhất của ta là thói ganh tị, ta nên chú trọng việc chữa trị vọng tưởng này bằng cách thiền quán về từ bi, bằng sự vui theo những ưu điểm nơi người khác. Nếu cả ba vọng tưởng tham sân si nơi ta dường như đều mạnh ngang nhau, nên luôn quán không, xem đây là pháp tu chính yếu để vượt qua ngã chấp. Nhờ pháp hành này, tất cả vọng tưởng có thể được từ bỏ. Hãy từ bỏ mọi hy vọng về quả báo. Nguyện này có nghĩa không nên mong mỏi sự tu hành của ta chỉ đem lại quả báo cho riêng mình. Nếu pháp tu chính của ta là luyện tâm, hãy khởi ước mong giúp người khác tìm thấy hạnh phúc và thoát khỏi đau khổ. Ta nên hồi hướng tất cả công đức việc thiện mình làm để đem lại hạnh phúc cho nhiều người, vì ước muốn trong sạch ấy đem lại hậu quả là tự ta cũng sẽ được hạnh phúc. Nguyện này cũng khuyên ta không nên tu tâm chỉ để thành đạt những lợi lộc thế gian. Từ bỏ thực phẩm nhiễm độc. Ở đây, thực phẩm nhiễm độc ám chỉ các thiện hành có lẫn với ngã chấp, ngã ái. Nguyện này khuyên ta tránh làm ô nhiễm thiện hành với những tâm lý ấy. Từ vô thủy, tâm ta luôn ở dưới ảnh hưởng của ngã chấp, ngã ái, ngay cả khi ngủ. Do vậy, mọi hành động của ta đều bị ô nhiễm. Mọi pháp ta tu cũng bị ô nhiễm bởi hai thái độ độc hại ấy. Vì thế trên phương diện tu tập, ta giống như những người ăn thực phẩm nhiễm độc mà không biết tai hại của nó. Ta nên hiểu, nếu hành thiện mà còn ngã chấp ngã ái, thì cũng như ăn phải thực phẩm có chất độc, và hãy quyết định tu tâm để vượt qua ngã chấp, ngã ái. Đừng theo vọng tưởng. Nguyện này có nghĩa ta không nên dung túng những vọng tưởng của mình như ngu si, ái, sân, vì chúng thường phá hoại sự bình an của tâm ta, khiến ta liên tục chịu đau khổ, nên chúng là kẻ thù thực sự của ta. Ta cần phải ý thức rõ như vậy để cố tránh bị ảnh hưởng của chúng. Khi còn phàm phu, ta có thói quen rất dễ sinh vọng tưởng. Nhưng nếu chặn đứng được ngay khi nó vừa phát khởi, thì sẽ không nguy hiểm lắm. Ví dụ, có thể ta ưa nổi cáu, nhưng nếu ta hạ cơn giận ngay khi nó vừa nổi lên, thay vì đeo đẳng nó, thì sự nổi giận ngắn ngủi không đến nỗi tác hại quá lắm. Nhưng nếu ta say máu trong cơn giận, và giận dai nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều năm, thì nó sẽ biến thành hận thù, còn tệ hơn giận dữ rất nhiều. Nếu có tâm thù hận, ta sẽ làm khổ mình lẫn người khác. Bởi thế, nếu có vọng tưởng nào vừa nổi lên, ta nên buông bỏ ngay. Nguyện này khuyên ta đừng kéo dài những tư duy bất thiện, dễ sinh khởi, do ta đã quen thói nghĩ bậy. Đừng trả đũa lời phỉ báng. Nếu có ai nói với ta những lời nặng nề, khinh miệt, ta không nên đáp lại bằng sự giận dữ, chua cay. Nếu ta không trả đũa, thì rất có thể cơn giận nơi người kia sẽ lắng xuống. Tâm họ dịu lại. Như vậy, nhờ thực hành nhẫn nhục mà ta có thể giúp họ. Nếu ta mất kiên nhẫn mà trả đũa, thì người kia sẽ tức giận hơn và sẽ tai hại hơn. Đôi khi cũng cần nói nặng lời, nhưng không bao giờ nên kèm theo giận dữ. Nói chung là ta không nên đáp lại nếu không có lý do chính đáng. Đừng phục kích. Ta không nên chờ dịp để trả đũa những kẻ thù của ta. Tìm cách nào tốt nhất để hại họ, hoặc tìm thời gian và nơi chốn nào họ dễ bị tổn thương nhất. đừng làm mất lòng kẻ khác. Tránh nói hoặc làm gì có thể phật ý người, phi nhân và những chúng sinh khác. Có nhiều cách làm thương tổn người khác, ví dụ phủ nhận quan điểm của họ với một ác ý, nêu lỗi của họ hoặc không theo ước muốn của họ. Đối với phi nhân, nên tránh đọc thần chú phẫn nộ hoặc làm những hành vi giận dữ cốt để tác hại. Đừng trút lỗi lầm hay gánh nặng của mình lên người khác. Ta không nên trút trách nhiệm cho người khác hoặc cố gắng cho họ những việc họ không muốn khi ta thấy việc ấy khó làm hay dễ chán. Tây Tạng có câu tục ngữ: đừng chuyển gánh nặng của một con giò lên một con bò. Giò là thú vật thồ rất mạnh ở Tây Tạng dùng để chở nặng. Con bò tương đối nhỏ và yếu hơn so với con giò. Lời nguyện này cũng khuyên ta nên tránh đổ lỗi lên người khác mà phải thành thật nhận lỗi về mình. Đừng lạm dụng pháp. Phật cốt giảng pháp để giúp đỡ hữu tình, điều phục tâm, hướng dẫn họ trên con đường giải thoát, giác ngộ. Nếu ta dùng hiểu biết của mình về pháp để có tài lợi, của cải, danh tiếng và để quản lý kẻ khác theo ý mình, thì đây là lạm dụng pháp. Có thể ta xem việc giảng pháp cũng như dạy học thông thường, dùng nó để được thế lợi như danh tiếng, quyền lực, địa vị, tài sản. Thật đáng buồn, đáng hổ thẹn nếu ta có thái độ như thế trong khi lễ Phật, cúng dường và cầu nguyện, vân vân. Ít nhất ta cũng nên đền đáp lòng từ bi của Phật bằng cách đừng lạm dụng giáo lý của Ngài. Dù không thực hành được pháp mà Ngài dạy, ít nhất ta cũng nên có những động lực và ước nguyện trong sạch. Ta nên phát tâm như sau: tôi học giáo lý để có thể đi vào con đường giải thoát. Tôi sẽ dùng pháp để điều phục tâm xấu và để làm lợi ích cho người khác, hiện tại cũng như tương lai. Nếu không khởi tâm như vậy, ta có thể lạm dụng giáo pháp của Phật dạy. Đừng nhắm ăn trên ngồi trước. Nguyện này có nghĩa khi cùng có chung với người khác một vật gì, ta không nên muốn chiếm hết về cho mình. Hoặc khi chia phần, ta không nên cố giành lấy những phần tốt nhất. Lại cũng nên tránh hành vi ích kỷ như vì tham ăn mà lấn đi lên trước đến chỗ ăn với hy vọng được phần lớn nhất, ngon nhất, hoặc khi xe tàu đông chật thì xô đẩy người ta để có chỗ tốt. Đừng biến thiên thần thành ác quỷ. Ở đây, thiên thần là pháp luyện tâm và ác quỷ là những vọng tưởng như kiêu mạn, tham ái. Nếu luyện tâm đúng cách thì tất cả vọng tưởng trong ta sẽ giảm bớt. Nhưng nếu tu sai thì có mối nguy là những mê vọng của ta càng tăng. Một số người tin tưởng và cầu sự hộ trì che chở của những thần linh thế tục. Nhưng nếu bất ngờ những thần linh này làm hại họ thì cũng như thần đã hóa quỷ. Pháp luyện tâm này là một vị thần hộ trì chân thực và là phương pháp tối thượng để được an tâm. Tuy nhiên, nếu ta áp dụng sai lời chỉ giáo thì có thể khiến cho những mê vọng như kiêu căng tăng trưởng, phá hoại sự an bình của tâm ta. Do thế đã biến vị thần bảo hộ thành ra quỷ tác hại. Nguyện này khuyên ta cần phải hiểu rõ và áp dụng đúng tất cả pháp tu nói chung và pháp tu tâm hay lo ron nói riêng. Đừng tìm hạnh phúc bằng cách gây bất hạnh cho kẻ khác. Có nhiều cách gây khổ đau cho kẻ khác vì mưu lợi cho bản thân như sát sinh, trộm cắp, dâm dục, phỉ báng, hành hạ kẻ dưới, lừa dối người trên. Ta phải tránh tất cả những điều này. Nguyện này cũng khuyến cáo ta đừng muốn hại kẻ khác, như mong cha mẹ chết để mình hưởng gia tài, hoặc mong cho đôi bạn bất hòa để ta có lợi, hoặc mong người nào bị đuổi việc để mình thế chỗ. Trong Bồ Tát Đạo, Thánh Thiên nói:
sai người phục dịch cho mình, mai sau chịu cảnh rẻ khinh tôi đòi, hậu người để bạc phần tôi, sẽ thành dương tước sống đời cao sang.
Thật khó mà hiểu nổi một cách chi tiết đường lối vận hành của nghiệp, nhưng ta có thể biết chắc rằng nếu làm khổ kẻ khác để cho mình được sung sướng, ta sẽ tái sinh trong hoàn cảnh nô lệ, không có chút tự do nào cho riêng mình. Ngược lại, nếu biết tôn trọng kẻ khác và làm lợi ích cho họ, ta sẽ tái sinh vào gia đình có thế lực và hưởng những hoàn cảnh may mắn.